Tôi sẽ nói cái căn bản của đề tài mà Quỳnh Đề đang thuyết trình để mình nhận ra là cái điểm nhấn trong vấn đề quên và nhớ. Cái chính mà mình cần phải nêu bật là cái gì? Khi có cái khung sườn rồi đó, thì mình muốn đi theo hướng nào thì mình đắp cái dữ liệu và ý tưởng của mình vào. Khẳng định hai chữ quên và nhớ một cách rắn rỏi, rõ ràng và độc đáo nằm ở đâu? Mình nhận cho ra. Thứ nhất là mình biết là một bên là chữ quên, bên là chữ nhớ. Thì mình khoan nói đạo đó, đừng có vội, mà hãy đi đến cái thật của nó. Cái thật của nó không phải là một loại lý thuyết văn học, nó chán. Mà cái thật của nó là bỏ ngoài văn học, bỏ ngoài đạo, bỏ ngoài đời, bỏ ngoài tất cả. Quên là gì, nhớ là gì? Nhưng mà trong đó nó có cái ngầm á, là mình đang chuẩn bị đưa vô trong đạo. Thì khi nói về đề tài quên và nhớ, chúng ta phải để ý cái này. Quên, trước tiên nó quên một vật, quên một vấn đề. Để chìa khóa đâu đó quên rồi. Thầy dặn ba việc, làm hai việc, quên việc. Đơn giản thế thôi. Mình nói gọn vậy đó, chứ đừng có đem văn chương dài quá. Nói đạo nó văn chương làm gì? Nói thiệt. Thứ hai, quên. Nếu mà nói theo chuyên môn, người tu hành mình gọi là mê, mê mờ, không sáng. Và thứ ba, đặc biệt á, là bị một vấn đề này nó che lấp một vấn đề khác. Ví dụ như trong bụng mình có một cái phiền não, là trong bụng nó có vấn đề. Cho nên khi lên giảng, ông thầy ông nói tự nhiên mình khó để mà tiếp thu, đúng không? Tại vì trong đầu nó có một vấn đề nó choáng này, nó choáng chỗ. Bị một vấn đề này nó quên một vấn đề khác. Để nói chuyện chung thôi chứ nói chuyện tốt. Thì bây giờ nhớ là gì? Vấn đề một, quên một vấn đề hoặc một sự việc. Chỉ cần trực nhớ ra thì thôi. Quên chìa khóa, ồ tôi nhớ rồi. Vậy thôi. À, mê mờ, gần sáng lên, hết mờ. Mình mờ là đờ đủ thứ mà tứng tỉnh sáng lên là hết. Mình đang nói nghĩ chúng ấy. Vì một vấn đề này nó chen lấn, nó lấp một vấn đề khác. Thì chúng ta nên dọn sạch lòng thì tâm tự nó nhớ ra. Đó là chung. Nó gọn, nó ít, nó vừa. Sau đó mình mới xác định lập trường, giới hạn vấn đề, mình sẽ nói về cái gì. Thì lúc đó mình mới nói chúng ta là người tu Phật. Cho nên cái cốt lõi, cái cốt tủy, cái trọng tâm của mỗi chúng ta, đó là phải ngộ cái chân tâm, cái Phật tánh của chính mình. Cho nên vấn đề chúng ta đặt ra ở đây, quên là quên bằng tâm, mà nhớ là phải nhớ lại nó. Quên bằng tâm là chúng sanh, chứ năng gia Phật dạy như vậy. Và nhớ lại nó thì nó có hai trình độ. Một là mình đang tu thì mình khéo thầm nhận và không có quên nó để mà theo Phật. Còn hai thì ngộ ra hằng sống bằng nó thì hết quên, thế thôi. Sau đó mình mới đi rõ về việc tu. Quên là mê bản tâm. Thì chúng ta thầm nhận, ngầm biết và sáng ra. Đây là mức độ thấp. Thứ hai, mê mờ bằng tâm. Thì mình có đáng nhớ đi nữa, nhưng mà vẫn là đáng công phu thôi, chứ nó không phải tròn vẹn. Cho nên chúng ta cứ công phu như vậy, cho đến khi mà bất ngờ sức ngộ, thì cái mơ này nó tự nó bật. Trình độ thứ hai là như thế. Thì nói vậy để biết rằng là cái đích đến là vậy, mà lộ trình là vậy. Thứ ba là bị một vật này che khuất và quên một vật khác. Thì cái vật chúng ta cần nhớ chính là chân tâm. Mình tạm nói như vậy dễ hiểu. Thì cái điều mà che lấp để mình không có nhớ đó, đó là bị vọng tưởng, bị cảnh duyên. Vọng tưởng thì nó che, tập khí nó che, còn cảnh duyên là phán duyên. Hai cái điều này nó làm cho mình quên cái chân tâm. Chân tâm mà che lấp. Thì cái biện pháp để nhớ là gì? Phản quan, đừng theo. Thì khi mà mình không phán duyên á, thì điều đó trả lại tự tánh, tức là đã nhớ. Nhớ nó có hai, một là chúng ta không quên nó, và hai là sống bằng nó thì hết quên. Giống như là tín tâm cũng vậy. Tín tâm mình là Phật, đến khả năng mình tu ngộ được. Hai, ngộ rồi hết mê tự tin. Giống như Đại Mai Pháp Thường rồi đó, mặt già nói phi tâm phi Phật, ta chỉ biết tức tâm là Phật. Lắm phải tin, mà là Ngài đã sống bằng cái tâm Phật hiện tiền. Cho nên không còn nghi ngờ là ông thầy mình, ngày xưa ông nó tức tâm tức Phật, sao bây giờ mà tội là đội là phi tâm phi Phật. Ông không nghi như vậy, ông không còn lăng tăng, tức là từ khẳng thừa được. Rõ ràng thì cái nhớ và quên nó cũng vậy. Mới đầu còn công phu á thì quên chân tâm và nhớ chân tâm, thầm nhận hay là sống về. Nhưng mà đã sống với nó rồi á thì cũng không còn chỉ nhớ nữa. Đó, nó có hai trình độ càng vào sau như vậy. Tiếp theo mình nói về cái bền của mình, là cái bệnh mê sâu, quên sâu là gì? Một, ngủ sâu quá là không biết gì, mê sâu. Thì ở cõi trời vô tưởng á, nó cũng như vậy, nhưng mà nó kéo dài không biết bao nhiêu tỷ năm. Cái này nguy hiểm à, nó ngủ kiểu mà giống như mình thấy cái con lười gì đó à, bằng ngày mà nằm lên cái nó ngủ tha thiết vậy thế. Nhưng lâu lâu nó cũng mở mắt lơ mơ, nó kiếm ăn tí rồi nó treo cái nó ngủ các vớ vớ vẩn. Mình nhìn cái con đó rồi mình thương những cái người mà lỡ mà đến cái cõi trời phí tưởng đó, nó tội nghiệp, nó biết gì chứ. Nó đi rừng rừng nó làm gì, nó cũng ngủ ngắt ngá nghèo, trời nắng nó cũng ngủ, trời mưa nó cũng ngủ. Biết mấy vị thấy con đó không? Ngủ cách thả thiết, ngủ giống cục thịt năm đó giống biết gì, tội nghiệp vậy đó. Thì chúng ta tu hành mà để mê sâu này á, giống như kiểu mà tìm cái yên định yên ổn để mà trốn phiền nào và ngủ sâu này, chẳng khác nào mình nhờ bác sĩ mà tiêm một cái mũi thuốc để mà coi như vĩnh biệt thiên phu, thì không có giá trị gì. Thứ hai, mê sâu tức là một trạng thái mê mờ, nó không có sáng. Tiếp theo á, phán kiến trước rồi dính vào một việc, quên mất bản tâm. Ví dụ như trong đầu mình cho việc đó là nó quan trọng, thế là bắt đầu ngày đêm là trong nhớ, mình nhớ có việc đó à. Mười chấm bẩm chậm hấm rồi đầu tư rồi trí tuệ rồi lý luận, tất cả mọi thứ hay ho siêu việt đều nhằm phục vụ cho một loại hình mình đang dính mắt. Mà thực ra tất cả loại hình đều vô thường sanh diệt, nó có gì giá trị? Mà vì mê xấu quá cho nên mình cho nó có giá trị, thì lúc đó bản tâm che khuất, quên mất bản tâm. Thì cái biện pháp đơn giản là nói nhiều nhưng mà nó nằm trong hai phần. Một, cái giá trị đầu tiên mà mình tu là phải khéo tu. Một là không theo vòng, mà hai là khéo nhận chân tâm, khéo tu. Hai là tới lúc chín muồi sực ngộ thì cái mê nó mới dứt. Ngộ mà mê dứt rồi ấy, thì không còn nói chuyện nhớ, có quên đâu mà nhớ. Thì cái căn bản là như thế. Nhưng mà nói rộng hơn á thì cần giá trị thật là chúng ta phải biết cách tu hành. Cái cách tu ở đây tôi đã dạy nhiều bài rồi, tôi không có nói biện pháp nữa. Mà hôm nay tôi chỉ muốn nói về cái nhận thức tu hành của mỗi vị. Cái việc tu hành nó là một việc khai phóng, từ khai sáng, chứ không phải là đè nén uống ép thêm gì, hay là bẻ cống, hay là ó ép, hay là đè, hay là vặn, hay là núng, hay là nướng, nấu, không có gì đó. Nếu chúng ta có khái niệm đó là chúng ta luôn nằm trong một cái loại hình khái niệm, và từ nhốt mình trong một cái cõi giới mà tâm thức là khái niệm của mình, đó là luân hồi, nó phải tu, nó phải chân tâm. Lặp lại này, tu đúng á, nó là một sự khai phóng, mà nói khác đi á, là một việc từ khai sáng, tức là nó khoảng khoát, thống thống, ràng ngời, không vết, chẳng làm gì, không mê, tự tại, rõ ràng, như pháp, bạc tướng, quán hỷ. Đó là vậy đó. Vì sao vậy? Bởi vì cái bản tâm mình sẵn như vậy. Mà nếu mà ai chạm tới bản tâm đó thì vui. Là như thế, chẳng có gì ràng buộc. Tiền sư ông nói rằng là đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ trông thấy nụ cười luôn hé nở. Lúc đó từ nó vui lên, tức là cười mà không hở môi. Đó là phong cách của nhà giáo ngày xưa đó, cười nhưng mà không hé môi, chúm chím mỉm cười vi thiếu. Còn nhiều vị á, không biết chỉnh cái tâm, mà nghe sư ông nói vậy bất chước cười, khi nào cười nó vô duyên kỳ cục. Nó không phải vậy, làm tới cái tâm đó thì tâm từ nó vi thiếu. Cho nên cái câu tục ngữ người ta nói ngày xưa là uống tre từ thuở còn măng. Nghe vậy sẽ có hai. Một, sẽ có vì nói ồ đúng rồi, măng nó còn nón là uống nó mới được, cho nên tre cứng là hết uống, ra uống măng. gãy mất tiêu sẽ uống. Mắng vốn từ thẳng và nó mềm, nó không có ly, mà uống nó thì nó sẽ gãy. Vậy uống tre từ thuộc con mắng là sao? Mắng đã từ thẳng thì cái việc uống tre ở đấy á là chăm sóc môi trường để nó không bị cong là sao? Tức là không can thiệp thẳng vào một mắt, mà chỉ nhìn môi trường để nó được mọc thẳng là nó thẳng. Còn nếu mà để những cái gì ó ép thì nó nghiêng, nó cong. Thì hiện nay tôi cố gắng tôi dọn hết sức rồi, mà vì nào bị cống á, là biết cái mụn măng mà nó có cái cây chỉ đè đó, thì trong bụng quý vị tôi đâu có thấy, cho nên cố gắng dọn dùm tôi đâu có thấy đâu. Nào thấy thì tôi mới dọn dùm được, còn trong bụng tôi không thấy. Cho nên á, lặp lại này, cái măng nó đã thẳng rồi, cho nên chỉ cần môi trường sạch thì nó là thẳng. Thẳng đó là gì? Thân thang từ tài bát ngát, minh mông bạc vết không mê sáng, người từ tài thông dong tiêu sái thoải mái. Có gì đâu mà rắc rối cuộc đời. Thì cái cách tu cũng như là cách dạy trong nhà thiền chính là cái cách uống mục măng, không có làm gì trên mục măng. Chân tâm cũng vậy, mình không có làm gì trong đó, chỉ đơn giản là đừng để vọng tưởng trừng láo nội kết rồi bực bội phiền hà, hay là quan trọng các tướng quan điểm đời sống gì gì đó, nó làm cho mục măng mình nó né. Mục măng né cho nên nó lên vèo, còn nếu mà để cho đúng nó lên thẳng. Chút xíu là học xong huynh đệ chạy ra gọi mấy bụi tre nha, măng nó thẳng lắm. Còn cái măng nó vèo là bị mấy cái nó ép nó vèo. Thì chỗ này chính là chỗ vô tác của người tu này, phải để ý. Thì việc này á, tôi nói quý vị nghe rằng là Phật tổ, thầy tổ chỉ nói cho mình biết và kích phát mình tu và tạo điều kiện môi trường cho mình tu thôi. Thì ngoài ra các ngài không có giác ngộ thấy cho mình được. Vì vậy mọi người phải nên phát huy khả năng từ học, từ rèn luyện và từ tu của mình thì mới được. Chứ còn ù lì đó rồi cứ nghe ông thầy nói hay thì viết vô, ông nói đụng chạm thì mình sùng mang trường má rồi bực trong bụng lên rồi nói này nói hay nói kia thì giờ những cái đó là cái câu chuyện bên ngoài. Điện thân Đức Phật mà chỉ cần nghe câu kệ là cũng phải nhảy xuống chết ngài cũng chịu, tại vì cần một bài kệ đó để tu là đủ. Hiện nay chúng ta có pháp rồi thì mình phải từ thân, tức là sự nỗ lực á, nhìn tới chưa, học thế nào, tu thế nào. Chứ không phải là u ly là tới giờ lên chậm bầm cái mặt đánh ba tiếng chuông, lầy cuốc ba cuốc, ngồi một cái Phật đó gọi là ngồi thiền, rồi bước về rồi đi địch địch mà vứt mình một cái Phật đó, ngủ về sáng mai dậy đi ngồi thiền rồi đi tụng kinh đi làm việc, như vậy là tu. Rồi đi học rồi viết được về rồi ông thầy ông phát xà lái nhìn nhìn mình nắm điều ba chuyện rồi thôi, ông cũng không có phạt gì. Cái đó là ù lì thù đồng, không tiến được. Ông Khổng Tử á, ông nói á, cái tờ giấy nó có bốn góc này, cố chỉ đưa cho bạn một góc thì bạn phải có khả năng nhấc lên ba góc còn lại. Nếu không có khả năng đó, cô sẽ không dạy được gì cho bạn. Thiền sư nhà mình á, thì nói rằng là tôi nói hết lời rồi, cung lời càng lý chỉ được 8 phần thôi, còn 2 phần ở nơi ông. Có bà già đó, bà xã người đem phẩm vật đến ngài Triều Châu cúng dường và xin ngài Triều Châu đọc cho Đại Tạng Kinh. Ngài đi ra, ngài hiện thị đó. Tuy vậy mà cũng là đọc 80%. 2 phần còn lại phải là mình. Thì Phụ Hùng Tử cũng nói từ dạy có 4 góc thấy không? Ngài chỉ có thể đưa cho mình một góc thôi, và 3 góc còn lại chính mình phải nhấc lên. Còn nếu mà mình không có khả năng đó thì ông không thể dạy được gì cho mình. Cũng vậy, sư ông đang hiện thế đó, nói về chân tâm đó, chỉ rõ cho mình đó. Nhờ cái phước sư ông cho nên chúng ta có thiền viện, có nội viện rồi, Phật tử kính quý sư ông cho nên mình tu theo pháp sư ông, họ cúng dường cho mình đầy đủ đó. Nhưng mà mình không chịu khó nhất ba góc còn lại, hoặc làm 20% còn lại bản thân, thì không tài nào giác ngộ. Đó là nói gọn chữ gọi là tự giác. Phải tự giác tu, tự giác học, tự giác rèn luyện và cho bản thân. Chứ gì đâu mà mới cạo đầu, cái mỏ ác chưa có khô mà đi nhìn lỗi người ta làm sao, chỉ có chết thôi. Đó là đào hố mà chôn mình. Cái người săn mắt á, thấy mấy người mới vào đạo mà chỉ cần nói ồ thầy đó tôi thấy ngồi thiền thấy ngủ này, người thôi thôi Mình tu đi, đừng nói tổn phước, phải không? Tôi chưa, tôi mới vô đạo tôi được như vậy đó. Vừa mở miệng nói là thôi thôi, không đến như vậy tổn đức. Mình vừa thố tháo, à không phải người tu cũng đến như vậy. Tức là khuyên nhẹ với cái ý nghĩa là gión gòn lo tu. Mình mới vào tu mình còn yếu lực, chưa biết công phu, nghiệp chướng còn nhiều, nợ nần còn nhiều. Quý vị biết ngày xưa tôi đi tu kỳ tới độ là thay vì phải sắm đồ đạc đầy đủ, thì trong gia đình nói rằng là mới đi tu chưa có công đức, đừng có sắm đồ nhiều quá, tổn phước là tu không được. Cho nên sắm ít nhất là mấy bộ đồ vừa đủ để thay, hình như 2 bộ, một cái áo tràng tụng kinh hết. Để vào trong thường chiếu á, là ra ngoài cái đống đồ cũ lườm vô và vá lại mà mặc. Bị từng tí như vậy, rồi nhìn ngó người khác là không dám sân tâm. Thì mình kỳ lượng mới tu được. Chứ bây giờ mình không biết vuông vén cho mình, không biết tự học, tự hiểu, tự biết, mà mới vào ở làm thầy người ta mà đi soi rồi, tức là chúng ta thất bại. Rồi mỗi vị phải từ sáng, tôi lặp lại này, 4 góc giấy, tôi đưa 1 góc thôi, còn 3 góc này mấy vị phải nâng lên, nhớ vậy đó, không ai làm nhịp đâu. Nếu không khéo tú á, là mình nhớ điều không cần nhớ, quên cái điều quan trọng chúng ta không được quên mà mình được quên. Đó là cái điều mà bạc phước, thiếu phước nhất của một con người. Cái điều cần nhớ thì chúng ta cố bỏ rơi. Cái điều mà nó không ra gì, bá cái đồ mà nó thu quắc mà chúng ta lại nhớ, đó là thiếu phước nhất. Dám nhìn đó là thiếu phước á, thì mới giật mình mà tu. Còn nếu bằng cái lý gọi là trí thức thế gian để mà biện luận á, thì chỉ là một loại hình để bảo vệ cứng ngắc cái cõi giới mà đang luân hồi mà thôi, không có giá trị gì. Cuối cùng một điểm, tôi kể quý vị nghe một câu chuyện là vào năm 1926 có một cái ông học già đó ở Ấn Độ, người Ấn Độ học rất giỏi. Khi ông qua Mỹ, ông vô đạo Harvard Mỹ ông học, bài kiểm tra rất tốt, học rất giỏi, điểm cao. Nhưng mà đến cuối khóa mà làm bài thu hoạch, bài tập, kiểm trình cái bài lên là cái ông giáo sư hướng dẫn ông vạch mực đỏ đây, chưa sáng ý, không logic, hay từ họ mình đang nói gì, trình bày chưa rõ ràng, chưa biểu đạt được điều mình muốn nói, vạch quá trời mực đỏ. Tại sao suốt một quá trình học ông học cho giỏi, làm bài điểm cao, nhưng tới khi thu hoạch lại là một đống mực đỏ như vậy? Ông về ông kiểm tra lại thì hóa ra là lâu nay ông chỉ ôm những kiến thức bên ngoài mà không biết tư duy để tan chảy tiêu hóa trở thành sức sống của ông. Tức là không chịu để ý tự giác một cách tích cực để học hỏi và tiêu hóa nó, thì cuối cùng ông không có gì cả. Đó là lý do khi ông viết ra, nếu cái bài mẫu á, là ông đem lý thuyết ra ông ghép vô rất hay. Nhưng mà bài tập thu hoạch nó không phải bài mẫu, mà anh phải có sản phẩm mới trình bày được. Thì ông nói mà không biết ông đang nói cái gì. Tôi viết văn mà tới mấy cái đò mà nói về tự tánh á, thì tôi kinh nghiệm rằng là cái tánh mình đang hiện tiền, mình nói về thể hoặc dùng, thể dùng không hai, rõ ràng mà chẳng phân biệt, tất cả vượt thoát mà chẳng phải là vượt lên trên. Từ đó cái tấm tánh mình với vật thế nào, tôi diễn tả vô đó một cách khúc chiết gậy gọn, tôi bẻ qua bẻ lại nó vừa đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì đang nói cái chuyện mà mình đang sống bằng nó. Thì cái ông này á, ông không hề tư duy, cho nên tới khi mà phải nói chuyện của mình, ông không có gì hết. Cho nên ông nói mà không biết ông đang nói cái gì, cho nên ông nói nửa chừng nó cục, nói cái này nó trật cái kia, nó lộn xộn, là trong mình chưa có cái gì. Đó là một cái việc thật. Sau này ông rút kinh nghiệm thì ông trở thành một người siêu xuất. Tôi nói cái này để làm gì? Để là chúng thấy rằng là cái cách mà đào luyện trí tuệ đúng thực, không phải kiến thức mà trí tuệ, nó sòng phẳng, nó bình đẳng. Nếu ai có một khả năng từ đào luyện lên mình thì sẽ có sản phẩm trí tuệ, mới là có điều mới, mới là sống động, mới là điều nhân loại mong chờ. Còn nếu mà cứ ù lì và cứ nuốt kiến thức vào á, đó là loài chết, không ai cần nghe. Đơn giản đại chúng lên thuyết trình, cái chỗ nào lặp lại điều của tôi dạy rồi mà không biết nhấn nhá, không biết chạy chuốt mà cứ nói đều 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 là chúng họ gục đầu, họ nói tôi biết rồi. Tôi nói quý vị nghe rằng là bây giờ lên dạy đại học mà dạy những gì trong sách đang có thì cái người sinh viên họ không hiểu lý do vì sao mà họ phải ngồi đó nghe. Tại vì họ đã học rồi. Cho nên là dạy đại học phải có sản phẩm trí tuệ. Sản phẩm như vậy thì người tú á mà muốn ngồi chấn tâm nó cần hơn như vậy. Tôi nói quý vị nghe là hiện nay nói thì nó hơi nặng. Thật ra cái chân tâm mình có nó chỉ là một dấu ấn chứ không phải chân tâm. Vì sao vậy? Bởi vì mình sẵn sàng đón nhận chân tâm. Cho nên mình thích lời Phật tổ dạy chân tâm, mình thích sư ông dạy chân tâm. Và chúng ta đang có một dấu ấn về chân tâm bởi những kiến thức và tu tập sơ. Mình thỏa mãn với đó. Vì vậy mà khi mà nói về cái diệu dụng tu hành chân tâm chúng ta không nói được. Giống ông giáo sư đó. Học bài tốt mà ông làm bài thu hoạch bị gạch đỏ. Chúng ta cũng vậy. Tôi nói quý vị nghe là hiện nay mà vấn đề mà tin hiểu chiều học chiều tu và tin mình có chân tâm, khẳng định tu được chân tâm, chân tâm là trên hết ngay sớm. Được như vậy là lầy rồi. Còn chuyện tôi đang nói đấy á, và tôi nói lầy thêm một lầy nữa là chưa có đủ. Đừng có thỏa mãn với những điều mình vừa mới trang bị cho mình. Mà trang bị thì chuyện bên ngoài. Cho nên á, bước một mình đã thấm đậm chân tâm, gọi là có sáng chấn về chân tâm này. Chân tâm nó tạo dấu ấn này. Thì sáng chấn nó không phải là nghĩa xấu không, nó có cả nghĩa tốt này. Nó tạo dấu ấn tốt về chân tâm, nó khẳng định trong mình rồi, tốt rồi. Cái đó là mới nắm được một góc này nha. Còn ba góc còn lại đó thì phải là lao động tự thân, cố gắng nỗ lực làm sao phải sáng ra. Thì ba góc này mới nâng lên, tức là mới có thật. Chân tâm đó là mình thật. Mình thật thì sao? Mình thừa hưởng được cái sức tự tại của nó cho mình. Mình có được cái diệu dụng hướng dẫn người sau. Mình có được một cái tự tin trong tay rằng là sau này tôi nhắm mắt tôi đi trong tám giới thoải mái, tôi không sợ. Bởi vì chân tâm nó làm thầy tôi không sợ lạc. Nó cho tôi đủ sức mạnh, tôi không sợ yếu. Tôi muốn nói đến đề nghe rằng là nếu mình có khả năng từ tu đào sới cho tới diệu dụng tột cùng, học và tu nó tích hợp cho nhau thì bảo đảm vấn đề sẽ có lực, có sáng. Và có như thế, nó không phải là nhỏ nhỏ như vậy. Nói về là chúng ta thấy rằng cái chứng trời tu nó sáng lắm, nó không có phải nhỏ nhỏ cấu may cấu mặt. Thì buổi giờ học hôm nay nói về nhớ và quên thì cuối cùng tôi đúc kết một vài ý rõ ràng và sáng để đại chúng có cái kinh nghiệm nó cũng phù. Mọi người nỗ lực từ thân mình vận động tu hành thì chắc chắn sẽ có kết quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.